Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu sơ lược cuộc đời Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu, người sáng lập ra pháp lý Vô Vi, khoa học huyền bí Phật pháp, những chia sẻ và suy nghĩ của Đức thầy Lương Sĩ Hằng về cuộc đời cũng như những lời nói của Đức Tổ sư qua quyển Pháp Xuất Hồn, Tình Trong Bốn Bể và Đời Đạo Song Tu. Chúng ta đều nhắc đến Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu, hay thường gọi là ông Tư. Thế nhưng mấy ai biết được chính xác cuộc đời của Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu? Bởi vì thời điểm Đức Tổ sư khởi sự tu hành, vấn đề thu âm và ghi chép gặp rất nhiều sự khó khăn và hạn chế trong những buổi thuyết giảng của Đức Tổ sư thời điểm đó. Cho nên, Đức Tổ sư người sáng lập ra pháp lý Vô Vi, khoa học huyền bí Phật pháp đã để lại kinh sách rất ít ỏi và rất quý báu cho chúng ta sau này. Cũng như Đức Tổ sư đã để lại một gánh nặng trên đôi vai của Đức thầy Lương Sĩ Hằng là tiếp tục con đường thuyết giảng cho đại chúng về sau. Vì thế, chúng ta nghiên cứu thêm về cuộc đời Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu đã có thể vượt qua những khó khăn khổ hạnh của mình như thế nào mà người đã đắc đạo. Đó là tấm gương sáng cho chúng ta suy gẫm và noi theo. Những lời trích sau đây từ các buổi thuyết giảng của Đức thầy gom góp lại cho sự tóm tắt quá trình mà Đức Tổ sư đã trải qua, cũng như sự khó khăn về cuộc sống trong lúc sinh tiền và việc ông đã đắc đạo để lại cho chúng ta pháp lý Vô Vi, khoa học huyền bí Phật pháp. Sau đây xin mời các bạn lắng nghe. Đức Tổ sư sinh năm 1883 tại quận Lai Vung, tỉnh Sa Đéc, Việt Nam. Đức Tổ sư sinh ra trong khổ hạnh, mồ côi mẹ và chỉ một mình tại thế không chị em, chịu những chua cay, chát đắng, mặn nồng, lặn ngục trong bể khổ không thể kể. Khoảng năm 1938, Đức Tổ sư khởi đầu tu hành và ngày 12 tháng 11 năm 1967 nhằm ngày 11 tháng 10 năm Đinh Mùi, Đức Tổ sư liễu đạo, thọ 84 tuổi, 85 tuổi ta. Thời gian Đức Tổ sư đã tu và hành pháp cũng như truyền pháp đến lúc mất là khoảng 29 năm. Vì thời cuộc, Đức Tổ sư phải xa quê, sống tại Đa Cao số 91, Phan Thanh Giản, quận Nhất. 50 năm sau, ngày liễu đạo Đức Tổ sư gần đến, chúng ta lại nhớ về Đức Tổ sư, người đã tu tập một chặng đường dài và để lại cho chúng ta ngày nay pháp lý Vô Vi, khoa học huyền bí Phật pháp. Theo lời kể của Đức Thầy, lúc xin tiền, ông Tư không phải đi ngay về bên văn Phật, đi ngay về pháp lý mà ông thừa võ hóa văn. Trong lúc đó, gia đình ông đông con, ông phải học bùa pháp để kiếm tiền. Trong cái chuyện vất vả để kiếm đồng tiền, về mặt tinh thần, ông phải nhịn ăn để nuôi con. Người ông chỉ ăn một đồng xôi để qua ngày, để lo tu tịnh. Vì vậy, nó làm cho ông thiếu sức khỏe, chứ không phải như điều kiện của chúng ta bây giờ. Hồi trước, ông ở trong vùng Việt Minh, bỏ vùng Việt Minh chạy ra, một người hai vợ chồng với 10 miệng. Chạy cả 11 miệng ăn thì tự nhiên phải đi tìm sự sống, mà ông là người trị về bệnh điên và các bệnh, cũng như coi quẻ bói. Lúc ban đầu, ông tư học nơi ông Cao Minh Thiền Sư, ông nhờ cái pháp đó mà nuôi sống gia đình. Một thời gian sau giai đoạn đó, nó cũng vầy xéo ông không ít, thành ra bây giờ ông phải nhịn đói để nuôi gia đình. Đâu đó hoàn bị, lúc đó cơ thể ông không được tốt rồi, cứ lôi cuốn mãi mãi. Bởi thân chủ càng đông, ông không trị thì không được, trị thì mất điển ghê lắm, mất sức khỏe ghê lắm, mà sức khỏe của ông ban bố cho những người khác. Thành tới cái tuổi, nó cũng làm cho ông hư hao và bệnh hoạn, vì ông đã làm việc về mặt tinh thần rất nhiều. Đức Tổ sư được biết trong pháp môn xuất hồn có 4 điểm truyền pháp: soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định và mật niệm. Còn 12 môn khác phụ thuộc, nhưng cũng có kiếm thêm nhiều bí mật. Đức Phật bảo rằng đáng lẽ ra Đức Ông Tư sẽ thác năm 1958. Vào năm 1956, ông bị bệnh nặng và năm 1957, ông nằm điều trị tại bệnh viện Saint Paul. Phật Bà Quan Âm đã đến cứu giúp Đức Tổ Sư hết bệnh, để Đức Tổ Sư đi hết đoạn đường hoằng pháp của mình hơn 20 năm. Quan Âm Bồ Tát phán rằng, sau khi ngươi hoằng hóa xong, ta sẽ cho ngươi trở lại thiên đàng và làm chức huyện nhàn như ý.
Cho nên vì thế tôi mới theo đuổi một cái phương pháp công phu do của ông Đỗ Thượng Hậu. Trước kia tôi cũng thấy ông đó già nua mà sao lại sáng suốt, minh mẫn. Cái óc hiếu kỳ của một người thanh niên nhìn thấy một người già minh mẫn hơn mình, sáng suốt hơn mình mới theo dõi và xin Ngài truyền cái pháp thực hành, coi thử mình có thành đạt được thanh tịnh không. Thì quả thật từ ngày gặp Ngài đến tôi đến bây giờ không một đêm nào tôi dám bỏ, tôi giữ đường lối cứ tu luyện. Dù cho phong ba kích động bất cứ những gì mà chập phá, tôi cũng vẫn giữ tâm thanh tịnh tu luyện để giải mở những sự trần trược có thể xâm chiếm khối óc tâm linh của tôi. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy kết quả rất tốt. Năm nay tôi cũng sinh năm 1923, cũng thêm 70, người Việt Nam thì cũng đầu óc vẫn còn minh mẫn và tinh thần khỏe mạnh. Thì tôi làm việc dẻo dai hơn một người thanh niên. Tôi muốn để lại cho hậu sanh những người thanh niên bắt chước lượm được làm như tôi, thì tương lai xã hội sẽ tốt lắm. Thì những phương pháp mà tôi đã làm như sau. Ngài đã dạy tôi trước khi tôi đã thử thách nhiều, rất nhiều đối với Ngài. Vừa sự thanh tịnh, vừa sự động loạn, chập phá Ngài, đủ chuyện, tôi mới học cái pháp này. Cho nên ngày hôm nay, tôi mới cống hiến cái pháp này cho quý vị, để quý vị nghiên cứu và tiếp tục nghiên cứu tốt hơn, càng ngày càng tinh vi hơn, để giúp cho hậu thế khỏi bị lầm lạc trên đường đời xa qua tạm bợ. Xác ta không thật, tiền ta không thật, địa vị ta không thật, tâm ta mới là thật.
Ông Tám là không có đồng xu dính trong túi, đi đây đi đó, đi học đạo một cách không phải dễ dàng như bây giờ. Lấy có xe hơi đi, đi bộ từ Chợ Lớn đi xuống Sài Gòn, nghe mấy câu nói thôi mà không hiểu gì hết, cũng ráng đi nghe. Rồi lần lần mới hiểu. Đó là mới vun bồi cái ý chí. Có nhiều đứa tu nửa chừng, ôi tôi bỏ cái đạo này, nó không nên đem tôi đi đến đâu. Chính nó không đem nó đến đâu. Cái này cái đạo là tự thức, cái đạo như ý phát triển tâm linh. Mà nó không lo cho nó, nó bắt buộc người truyền pháp phải lo cho nó sao được. Chỉ cái đường lối cho nó đi thôi, rồi nó không chịu đi. Rồi cứ đổ lỗi cho những người truyền pháp, cái đó là trật. Nhìn lại người truyền pháp trước khi tu nó thế nào, nó đã khổ hạnh bằng cách nào. Ta đi lượm từ miếng giấy ngoài đường về, ta nấu cơm ta ăn, không có xin tiền ở gia đình, nấu thành một bữa cơm ăn. Mà mỗi ngày cứ đi bộ lượm ba miếng giấy dơ đó, rồi đốt nấu cơm ăn. Cái đó tụi con đâu có làm. Nhưng mà cái lặt vặt đó, cái ít đó, cái nhỏ đó là cái quan trọng của tương lai. Cái tỉ mỉ từ chút mà mình làm thành nó là tương lai phần hồn mình mới thành được. Cho nên có đó rác rến tôi không xài. Rác rến hữu ích. Nó cứu người. Mà chê là mình không có tự cứu được. Khổ ghê lắm. Hồi trước ông Tư đi tu cũng khổ lắm. Gia đình 10 người chứ đâu phải nuôi một người đâu. Mà ăn học đâu có bị nhiêu. Mà Mà coi bói cũng chưa chắc gì giỏi hơn người ta, mà phải đi từ Sài Gòn đi lên tới Bình Tây rồi đi bộ, không có ai mời vô coi tướng. Nhiều khi gặp sóc diễu cũng quấn sóc diễu, ăn chút đỉnh về đi nuôi con, nuôi con ăn học. Cái ý chí của người ta quan trọng, chứ không phải cái chuyện ở ngoài. Mà cái chuyện lễ tế lúc chút đó mà làm được, đại sư làm được. Chuyện nhỏ là không làm được thì chuyện lớn không bao giờ làm được. Chuyện nhỏ mà chê một cái là không làm được, là bỏ rồi sau này chuyện lớn không được. Cho nên người đạo người ta tao hòa tan với tất cả mọi người, nhưng mà tao để ý từ chút. Đứa nào hành động sao tao biết, trình độ nó đi đâu, nó thiếu dũng chi ở chỗ nào. Tại sao tao biết? Tao đã làm quá rồi. Tao từ nó mà ra, từ cái động loạn, từ mê chấp, từ buồn tuổi, từ ăn thua. Không có cái gì ở thế gian tao không có hết, mà tao thoát ra khỏi. Thì ta phải biết những cái gì ở thế gian, chứ không phải là giấu cả mắt ta được. Dòm ta biết hết rồi, vì ta ở trong thực trạng ra. Cho nên con người phải dấn thân là dấn thân chỗ đó đó. Chuyện chút chút mình phải làm, rửa chén cũng phải làm. Rửa chén mà rửa từng nào mà hiểu cái chén này là không phải là cái chén. Cái chén này là một đám đất của vũ trụ. Từ cái đất bùn mà nó đem lên, mà nó chịu nung đúc, nó chịu qua điêu luyện bao nhiêu ngàn von rồi nó mới nấu, nó mới thành cái chén. Bây giờ mình từ con người phàm, từ một đống rác này mà mình muốn tiến về một vị tiên vị Phật, thì mình phải chịu, chịu nhịn nhục, chịu cái sự nhịn nhục. Mà muốn có nhịn nhục phải có người ta phá khuấy mình, người ta hành hạ mình, người ta khi dễ mình, ta khinh thường mình, đủ chuyện hết mình phải chấp nhận. Đó mới nó hình thành được cái đức nhịn nhục. Còn mỗi thứ mỗi giận làm sao hình thành được đức nhịn nhục? Mà hình thành không được cái đức nhịn nhục là có tu không thành, đó là một bệnh nhân tại thế mà thôi. Còn người mà tu là cái ý chí vô cùng, không sợ, không có chấp. Chỗ nào cũng là chỗ phát triển của trời Phật. Mà chính tâm linh không chịu phát triển mà đóng bắt buộc mình cột vào trong sự mê chấp là đi lạc được, không có tiếng nói.
À, trong kinh ông Tư có nói thì lúc mà Di Đà được vị cứu tinh xuống kêu hồn vía lục căn lục trần ra và cả bọn chúng đều quy thuận phận hồn để tu. Nhưng mà trong thực tế của chúng con thì đâu có được dễ như vậy. Nhiều khi tu mười mấy năm rồi mà phần lục căn lục trần nó cũng còn suối bậy, nó cũng nhiều khi cũng xa ngã, cái phàm ngã này nó cũng mãnh liệt lắm. Nó chứ đâu có được mà như trong kinh A Di Đà nói phần hồn nó, phần vía lục căn lục trần nó ưng thuận rồi, cái nó chịu tu theo một cách dễ dãi như ông.
Cho nên bạn đọc đó không có đọc rõ là ông Tư tu bằng cách nào. Phải đọc cho ông Tư. Ông Tư cũng khổ nè, ông đi làm thầy bùa nè, ông đi làm thầy bói nè, ông đi bộ từ Đa Cao đi tới Chợ Lớn nè, có ngày kiếm không ra một xu à. Cái khổ hạnh của ông nhiều hơn chúng ta, ông mới đạt tới đó. Còn chúng ta đây sung sướng nè, cái telephone này nói chuyện nè, ngủ cái giường nó êm nè. Không, ông Tư không có tiền mua bàn bureau, mua salon, mà lấy đất sét làm cái salon để rước khách đó. Đất sét á, ở giường chuối mà làm cái đất sét, làm cái bộ salon chính tay ông nắng, rồi ông lấy cái giấy ông dán nha, khách vô ngồi. Ông khó hơn chúng ta nhiều. Mà chúng ta tu là kêu bằng khổ hạnh, mà ngược lại á, chúng ta sung sướng hơn. Có điều kiện tu mà không chịu dốc lòng tu. Cho nên các bạn thử khổ hạnh thời gian, các bạn thấy ồ, ông Tư nói đúng. Bởi mình chúng ta mới xét ông Tư tu thế nào đó. Chúng ta cứ sung sướng ăn nhậu, rước tà vào tâm nhiều hơn là thanh toán đó. Còn ông kia ông bắt buộc với ông nhịn đói để nuôi 10 miệng ăn mà, thì ông bị đau bao tử là vì ông ăn một cục xôi một ngày mà thôi. Thì mới thấy được. Cho nên trong lúc tôi không phải bắt chước ổng, mà khi tôi gặp Đức Thích Ca rồi tôi mê ly và tôi không có muốn ăn nữa. ăn rất ít. Cho nên bà Tám kêu tôi là ông đạo cà, rồi ông đạo đậu hũ, là chỉ một đồng thôi. Ở Việt Nam á, xài một ngày một đồng, không có thứ hai. Một đồng mua được gì thì tôi ăn lấy thôi. Và tôi nấu cơm lấy tôi ăn. Bởi vì tôi ăn tôi không có làm gì, tôi ăn tôi đi bộ xuống, đứng trước cửa ông Tư chờ ông Tư quắt vô nói một hai câu, tôi đi bộ đi qua bên sở thú rồi tôi đi bộ về thôi, tôi không có tiền xe. Tôi phải học cái khổ hạnh đó. Mà trong lúc trước kia tôi một bước là xích lô, một bước hai bước cũng xích lô, mà bị tới lúc tôi tu là tôi giải thoát hết, dẹp hết. Tôi chịu khổ như vậy tôi mới được chút ra. Thì các bạn muốn tu các bạn phải đọc là cái người hành giả đi trước mình họ làm cái gì mà họ được. Chứ đừng nói tôi thấy ông Tám tu đạo đó được, tôi cũng tu đạo đó mà không được, tôi tu ngược. Ông kia giải mà tôi lại rước. Tôi đi nhậu whisky, tôi đi chơi, tôi muốn kiếm em, cái đó là làm gì được. Nhưng mà ở chế độ tự do này, phải tôn trọng cái quyền tự do của mọi người. Và tự họ tu rồi họ thích. Đó, một thời gian rồi họ đổi tướng. Họ ốm đi, nhìn ăn nó ốm đi. Rồi nó thấy đủ đầy đủ rồi, nó mới thấy rằng tôi không phải ăn nữa. Tôi làm việc, tôi đổ. Lúc đó khác rồi. Đứa này xin đổ, đứa kia xin đổ, nghĩ chuyện đổ. Thì nó mập lại mấy hồi. Ăn mà vui á thì có người nó tươi, mà ăn mà buồn mà lo đó, thì bạc tỷ cũng là cái mặt buồn. Thấy không? Mà chúng tôi nghèo thiệt nhưng mà vui. Ăn chút xíu nhưng mà mặt mày tươi. Không phải ăn nhiều hơn người ta.
Thật là tôi đã được cơ hội đi khắp năm châu. Trước khi ông Tư chưa chết cũng đã viết trong sách tôi sẽ gỡ bạn đi khắp năm châu. Thì tôi rất cảm phục lời nói này. Mà lúc đó không bao giờ tôi tin ông Tư. Chắc gì ông có quyền lực mà gỡ tôi đi. Rồi sau này ở nhà Nguyễn Ngọc Nhâm, kỹ sư Nhâm đó, Thượng Đế giáng lâm. Thơ cũng còn đó, nói rằng cha sẽ vườn trúc đưa con ra khỏi địa ngục trần gian, khác hơn người thường. Kế tiếp Trần Hưng Đạo xuống bốn câu thơ, đông phong đến là mọi sự yên lành. Thì đúng, vừa lên tàu là gió thổi à. Thì tôi cũng phục hai vị đó, mà chính tôi không có cầu xin. Nhưng mà Lê Xuân Tùng khi không ngồi đó, cái tự nhiên nhập vô rồi viết hết mấy cái đó, cái ngã ngửa chết luôn, nghĩ là phải tha dầu rồi này kia kia nọ mới kêu tỉnh dậy. Cái chuyện của trời Phật có, chứ không phải không. Và cho biết rằng tôi ra đây khác thường hơn những người khác, và tỷ phú sẽ phục vụ tôi. Cái chuyện đó tôi càng không tin. Mình còn có một cách mấy đồng xu đô la đó mà làm sao mà tỷ phú đi tắm nước mà tắm nửa chừng, nó kêu đưa năm cắt nữa không có, phải tắm có nửa mình thôi. Nhưng mà làm sao tỷ phú Manila có thể phục vụ tôi được. Rồi từ đó tôi thấy đồng bào khổ quá, bây giờ làm sao. Ở đây có thương gia người Tàu không? Tôi hỏi người ta nói có, thì phải có phòng thương mại. Tôi nói được. Mình kiếm ít đồng bạc, xin ít đồng bạc để đi tới phòng thương mại. Tới phòng thương mại tôi vô gặp ông chủ tịch. Tôi với cháu ông Thái Thạch. Cháu ông Thái Thạch là người Phúc Kiến. Gặp ông chủ tịch là Phúc Kiến. Mà nói, tôi là Phúc Kiến mà ông làm sao mà ông nói chuyện với người ta được. Tôi nói không khác. Mày để tao ngồi đó. Tao quay hơn mày. Chút nữa ông chủ tịch ông tới ông ngồi nói chuyện với tao. Nó không nói chuyện với mày đâu. Tôi ngồi phát đốc tự nhiên. Rồi cái ông ra cái ông mời uống cà phê đồ này kia kia nọ rồi. Nó mày thấy rõ không? Mà hai anh em có ba ông bạc à? đi tới đó không có đi đi về mà đi trật xe. Đi trật xe thì ổng là đau bụng, là tôi là đau tiểu, mà nếu ngừng xe là không biết đường về, hai đứa chết cũng ráng chịu. Nói làm sao ông chở tôi về trại tị nạn, rồi đi về tới trại tị nạn. Thì trong lúc đó tôi có phân trần với ông chủ tịch rằng chúng tôi có rất nhiều người ra đây vì nạn cộng sản, tìm sự sống. Thì tôi thấy ở đây có tổ chức, họ Lê, họ Trần, họ Lý đủ hết á. Vậy ông cho tôi biết những hội đó có thể giúp đỡ người tị nạn không? Ông nói chúng tôi sẵn sàng. Ông đưa danh sách đây, chúng tôi sẽ mời ăn và đưa tiền giúp họ. Thì chúng tôi mừng đi trở về. Mà trong lúc đi trở về là hoạn nạn á, năn nỉ cái ông xe đó mà ông chở cho tới trại là mình không hết tiền, không có xu nào hết. Nhưng mà từ đó quen những nhà giàu, rồi họ mới tới trại, họ rước tôi ra đi chăm cứu từ gia đình, rồi họ cho đồ đạc, rồi họ mời tôi đi giảng, rồi họ chụp hình, họ nói kêu tôi là Living Buddha, rồi đủ chuyện hết họ giảng. Thì tôi giảng cả một khối chủ tịch president không à, mà có một bà Tàu là bà sinh cha, bà thông dịch. Thì mấy ông hỏi chứ, ông cần tôi giúp cái gì cho người tị nạn? Chúng tôi không dám xin cái gì của quý ông, tôi xin quần áo cũ của quý ông thôi. Thì quần áo cũ của ông chủ tịch là sượt nơ dưa, đồ tốt không? Cho toàn là đồ tốt không? Đem tới đầy hết. Rồi chủ nhà máy gạo đem gạo, chủ nhà máy đường đem đường. Rồi ông tướng mà quen như ông Cao Văn Viên đó, là ông hỏi ông cần tôi giúp cái gì. Tôi nói chúng tôi không phải người nghèo ra đây, chúng tôi chỉ thiếu tiền coi cinema thôi. Ông cho một người 5 đồng là đủ rồi. Hồi đó coi cinema 3 đồng mà ông cho 5 đồng là đủ tiền xe. Thì ông đưa một sắp 5 đồng, tôi kêu bà Tám đi phát hết cho mọi người đi coi cinema. Hỏi ta đi xin cơm ăn chứ gà, ông đi xin tiền coi cinema không à? Chúng tôi không phải là thiếu ăn, chúng tôi có tiền, chúng tôi đóng tiền ra đây mà. Nhưng mà thiếu tiền coi cinema thôi, còn Liên Hiệp Quốc cho cơm ăn đủ rồi. Thì cái chuyện đó là không có thể tin tưởng được. Trong cái cơ xuống nói như vậy làm sao mình tin tưởng được. Mày bây giờ còn giấy tờ đó còn chứ, chắc trong thiền đường này có còn cái bài thơ mà em tôn Vinh Phò đó, cái bài thơ mấy chục câu đó chắc con bê còn giữ đó. Mà ông đó, ông Sơn Tùng đó, tội nghiệp lắm. Khâu sau khi mà ra bài thơ đó rồi, ông Sơn Tùng ông gặp tôi, ông tính ông quỳ xuống ông lại, ông lại ông nói tôi đối với một vị. Bởi vì trên kia người ta kêu tôi bà Phật, nhưng mà tôi không có thích cái tên đó. Nên tôi đối với một vị Phật vô lễ quá, tôi không. Nếu mà anh quỳ tôi không có tới đây chân nữa. Anh em mình là anh em, không có được như vậy. Thì lúc đó anh mới chịu ngồi lại nói chuyện với tôi, nhưng mà lúc nào cũng tôn kính. Bởi vì anh nên đập, tôi đập rất rõ rồi. Trong bữa sau là tôi đi mất. Ông Ngô Ngọc Nhông là khóc nhiều nhất. Bởi vì bữa tối đó là có một chú thanh niên được nhập xác cũng xưng là Thượng Đế. Ông nói cha sẽ đem nó ra khỏi địa ngục trần gian. Thì ông kia cũng thương tôi lắm, khóc, khóc như con nít. Cô Nhi là khóc nhiều nhất bữa tối đó. Khóc ghê lắm. Là bữa sau tôi đi mất. Mà chính tôi cũng biết tôi làm sao có tiền đi, không có đồng xu. Rồi cái thái tứ nó kêu tôi lái cái xe xuống Bạc Liêu, rồi tôi đi lái xe xuống Bạc Liêu. Không có tiền, không có xu nào hết á. Vậy đi xuống làm xong, dưới đó thì nó xảy ra lộn xộn. Anh em cãi cọ vì tiền bạc, tôi nói ai cũng nghe hết. Mà tôi nói tới đâu ai cũng thương, họ mới bằng lòng hợp tác mới làm được chiếc thuyền ra đi. Thì cũng nhờ bề trên chứ mình không có khả năng gì hết. Cho nên sự sống của các bạn ở đây là liên hệ với trời Phật.
chứ không phải liên hệ với nhân gian. Trời Phật là chánh thức, chứ đừng có quên trời Phật mà sa đọa. Quý vị chưa xuống địa ngục, quý vị không nghe những lời than khóc thảm thiết. Ở trên đời mình đã biết biết bao nhiêu tôn giáo độ cho mình tiến hóa mà mình không hành. Mình chỉ biết ôm tiền, ôm của, ôm địa vị mà bỏ tâm. Cho nên lúc chết cơ hàn đau khổ vô cùng. Những cảnh đó tôi đã chứng minh. Cho nên nhiều khi hồi quan phản kê họ hải hội hành vương hương đó là lúc đó là tôi gặp biết bao nhiêu người, tôi đưa biết bao nhiêu người đi. Tôi khóc biết là bao nhiêu. Có nhiều người năn nỉ họ còn không chịu đi, họ sống quen ở cái cảnh đó. Mà ôm cái non lá vậy mà cũng không chịu đi. Năn nỉ biết là bao nhiêu mới đi. Hải hội hành hương thấy làm cũng được một việc rất tốt. Mà chính tôi cảm động nhiều nhất. Trong 3 đêm liền không ngủ. Lo thiền mà làm việc đó. Thì những chuyện tôi đã làm mà các bạn đã đồng dự, tới ngày hôm nay những người đã tham dự những hải hội thịnh hành hương đồ này kia kia nọ cũng cảm thấy là mở ốc. Người Việt Nam bị người ta chà đạp rất nhiều. Ngày nay người Việt Nam rất cởi mở, mở ra hiểu được nhiều chuyện, ở được những khách sạn sang và biết được giá trị của con người, của chính mình và đối đãi với bạn bè khắp năm châu. Vô Vi làm được. Vô Vi đã mở bước đường cho tất cả mọi người, cho mọi người tu đi rồi mạnh dạn đứng lên làm việc, đừng sợ kỳ thị. Chính mình đã kỳ thị mình chứ không có ai kỳ thị mình hết. Ráng tu để tiến thân và cứu quần độ quần sanh ở tương lai. Không nên ôm cố chấp mà thất bại ở giờ phút lâm chung.
Cũng như hồi trước ông Tư chết, tôi nói chỉ có một mình ông thôi. Ông chết rồi không ai làm á. Tôi nói thiệt cho ông biết vậy đó. Rồi ông chết rồi là tôi lên tự nhiên là tôi nói vô cũng băng đó. Anh thấy không? Có bằng chứng đàng hoàng. Rồi ta tới với tôi. À, ông Tư chỉ nói tôi có cái câu nè. Trước khi tôi chết, tôi quen với bạn, không có cái gì hữu ích cho bạn hết. Và tôi chết rồi tôi sẽ để gánh nặng cho bạn. Thì ông không chút điều nước mắt. Không. Ông nói vậy thôi. Tôi nói ông đừng có lo những này đó. Khi tôi dấn thân tu rồi, tới bây giờ, ngày nay, giờ phút này, tôi không coi cái xác tôi là nghĩa lý gì hết. Ông biết tôi đi bộ từ Chợ Lớn xuống đây nghe mấy câu nói của ông thôi. Nhưng mà tương lai tôi không dám nói. Tôi còn một ngày một giờ sống là tôi phải nói ra cái phương pháp mà ông đã độ tôi và chính tôi đã đạt được theo trình độ bất cứ thời điểm nào tôi có duyên nói. Chứ tôi không bao giờ bỏ đạo. Tôi nguyện tử vì đạo. Vậy tôi ăn rồi. Thôi. Bắt đầu tuần tới bạn không nên liên lạc với tôi nữa. 24 tiếng đồng hồ tôi 23 tiếng tôi ở trên, tôi không ở dưới này. Tôi sẽ nói rằng chống bạn để bạn được tớ. Nếu mà tôi không chống bạn, bạn sẽ đem cái đám Chợ Lớn xuống, nó cắt miễu rồi tôi khó. Tôi khó tiếng nói. Vì ai cũng tới cầu xin đâu. Chuyện may chuyện rủi tới cầu xin. Thì ông sợ người ta cất ngay cái miễu đó rồi chinh xong. Ông dặn rất kỹ, khi chết chỉ thắp một cây nhang và đi về liền, không được ở đó và đi đưa đạp. Tôi làm y vậy, nhưng mắc đời họ chửi tôi thì tôi cũng phải làm bởi vì thầy tôi dặn. Không làm cái gì hơn, bởi từ hồi nào giờ nghe tôi học đạo nơi ông, ông nói 1, 1, 2, 2, không có sửa đổi. Ông dặn như vậy là như vậy. Mà sửa đổi là mà thấy ông nghiêm nghị liền, không chấp nhận. Ông dạy tới giai đoạn đó, một tiếng là một tiếng không có thay đổi. Thì tôi giữ cái pháp tới bây giờ
giới của thầy không nên chịu. Ví dụ như ông Tư, khi ông đi về từ đây đến, ông thì làm sao mà những người ở thế gian đâu cả và còn thân là gì?
Được chứ, bởi vì khi mà chị ngồi chị nhắc và chị cầu xin ông là đậm điển ông rồi. À, mà hồi nào giờ ông ở thế gian là ông chỉ phù hộ cho người ta, thậm chí ra tòa cũng tới xin ông. Hồi trước nghe là vợ bỏ cũng nhờ ông, chồng bỏ cũng nhờ ông, mọi sự việc cũng tới nghe là bàn tổ cúng ông phải lo. Thế là bây giờ ông muốn dứt khoát vỏ để ông về văn thì không có tạo vỏ ở thế gian được. Ông dạt, thành ra ông không có dạy tôi về cái vỏ. Bùa ông đưa tôi coi biết bao nhiêu, không có dạy. Bạn không nên học. Tôi đã thường vỏ quá văn thì bạn phải đi đường văn, không có đi vỏ được. Ông mới dạy cho thầy hai về vỏ, mà dạy một giai đoạn thôi, chỉ cứu không là không có cho đánh, không có cho hại. Dạy pháp ngũ lôi để cứu, đánh gỡ, chứ không có cho hại ai. Thầy hai học có bao nhiêu đó? Võ là còn thầy hai, văn là tôi. Bỏ qua cái pháp lý từ ngày này.
Vậy thưa thầy, nhưng mà ông Tư ông ở thì của nhân vật, nếu là chùa ông ấy là
thì là ông thành thân.
Dạ thưa, nhưng mà nếu mà từ thế và ý chí Tư thấy ông Tư đi lên thì nó tạo cho nhân loại hơn, thì thưa thầy cái đó ai quyết định?
Cái đó là cái chuyện của ông đã quyết định trước khi đi mà. Không phải Thượng Đế có quyền quyết định ông. Ông là hồi đó ông chỉ phò qua âm thôi. Ông dựa trong cái phướng quan âm để ông hiệu triệu dâm linh. Cái nhiệm vụ ông làm còn lớn hơn cái chùa miếu ở đây. Mà tạo cái chùa miếu là thâu hẹp cái quyền năng của ông. Không được. Hiệu triệu dâm linh.
Thì ông nói là ông Tư và Thượng Đế và những người mình học đó, thì ông Tư đi lên được đó, sau này để là có ích lợi cho nhân loại hơn đó. Thì tại sao ông Tư sợ là người ta lâu lại thì ông Tư biết ông Tư vậy chứ còn ông Tư
không? Chị nghe chị không hiểu hả? Bởi vì lập cái miếu mà thờ, cũng như tôi chết người ta lập cái miếu thờ là tại giới hạn và bắt buộc tôi phục vụ thôi. Anh chị hiểu chỗ đó không? Một cái phần của ổng là ổng làm việc thẳng. Hồi đó là ổng đi giai đoạn làm việc với Quan Âm Bồ Tát, chịu chịu dâm lên. Cái việc lớn hơn mà thu hẹp vô trong cái miếu đó làm.
Thì ý của ổng nói là ý chí ổng.
Cái ý của ổng nói
bây giờ dù là 10 cái miếu đi nữa, nhưng ý ông muốn đi đó thì ông Tư vẫn đi, chứ tại sao mình phải thẳng?
Không, mà cái miếu là ổng phải hỗ trợ cho nó linh. Đồ của ông Tư không có đồ giả. Ông phải về ông hộ cho nó linh. Mà linh rồi á là nhiều chuyện xảy ra. Con người tu không tin, người ý lại làm sao tu tin? Ông không muốn cho một người nào ý lại mà để thờ cúng nữa. Ông muốn dẹp tất cả cái đó. Tại nó ông có chỉ người ta thực. Đưa vào một cái kỷ nguyên văn minh tốt. Ta thờ, ta làm cái miếu rồi này kia kia nọ rồi đùng đùng đồn với nhau rồi mấy ông cây linh này kia kia nọ rồi nó làm tới thêm nhiều chi nhánh nữa rồi đem kêu lấy đạo tạo đời từ cái gốc linh đó mà rồi biến qua ra rồi làm những là ai đây là phép lạ của ông Tư rồi này kia nọ rồi đem bán. Cái đó là tai hại không phải lợi ích cho chúng sanh. Cái tai hại không có để lại. Thành ra ông viết kinh A Di, dịch ra kinh A Di Đà rất nhiều cuốn, có mấy cuốn. Chỉ khuyên người ta tu thôi, tâm thực hành chứ không phải cầu xin. Sống tu hành của ông nói rõ, Phật nào mà có hậu Phật nói rõ. Nghe cái sấm tu hành mới thấy ông giòn hết.
cái lầm tưởng cá là xanh. Xuống ma nó nói tôi là Đỗ Thượng Hậu, tin nó là chết. Mình tự tu tự tiến.
Thích lắm, nhưng mà đứng tư bằng tổ nguyện xin hoài mà chả thấy gì.
Có người giờ vô được, có người vô không được, có người cái căn cơ người ta cao nó vô không được. Cũng như tôi nào trước tôi đi với ông Tư cũng đánh con quỷ. Mà tất cả ông đuổi ra sao đóng cửa hết, bắt mình tôi đứng đó. Tôi nói tôi cũng phải chạy chứ, ông kêu tôi đứng lên nó vô sao, ở nơi không sao, nó không có vô bạn được. Tôi đứng cũng như bodyguard thì tôi cũng làm tàn, tôi đứng rồi sao? Ông nói mày nhập bạn tao đi, tới lúc đó tôi nghe cũng sợ chứ. Rửa nó nhập lên sao? Mà mình đâu có biết kiểu gì, mà nhập bạn tao đi. Cái tôi cũng đứng vậy, mà nó không nhập. Nó lại xá. Tôi nói mình chắc cũng ngon đấy á. Lúc đó tôi mới chịu tù. Mà thử nhiều lần như vậy á. À, có ông Lưu Thâm là một ông hòa thượng theo ổng mà. Không gì đánh, nhất định không sao ông Tư. Không sao ông Tư. Ghét thằng già đó, không có sao, không có lại ông Tư. Rồi cái khi mà ông ngã xuống, thấy ngã rõ ràng, ngã bật ngựa. Cái ông Thâm ông tỉnh vậy. Rồi cái ông Tư này bây giờ mày giỏi mày nhập xác bạn tao đi. Tôi đứng, nó không dám nhập. Không dám. Thì cái đó mỗi người cũng có tu nhiều kiếp, sau này tôi mới tìm ra thế này, mà tu nhiều năm rồi không phải mới đây. Mà cái tâm mình là cứu người, không có phải hại người. Vì tôi ông bạn tôi mà, ông bạn chỉ tôi đi tu mà ông bị nhập, thì tôi phải cứu ông chứ. Tôi phải cứu ông thì tôi phải hy sinh. Đó, mà con ma không nhập tôi được.
Cái
đó là mỗi một người cái căn cơ không phải là mang cái xác này là mới tu, có nhiều người ta tu nhiều kiếp rồi không cách nào nhập được. Rồi họ gặp cái chánh pháp là họ đi luôn, họ không bao giờ thay đổi.
Hồi trước là ông Tư để ra có mình tôi chú chín vàng. Khi ông Năm gì đó có ba người đó thôi, mà hai ông đó là già chết rồi làm gì còn mình tôi lọt tọt có mình tôi. Nhưng mà trì kỳ chỉ nhất định tôi phải làm thành, bởi vì tôi thấy hay của quý của báu và tôi phải làm.
Như trước khi tôi tu, bà Tám cũng chửi nhiều câu nặng lắm. Tao nuôi con chó còn sướng hơn nuôi mày. Nuôi mày mày ngồi mày nhắm mắt không à? Hỏi ngược lại, nếu quý vị làm chồng, quý vị làm thế nào? Trong gia đình gia giáo nói câu nói như thế đó, quý vị làm thế nào? Chất nghĩ tới Thích Ca liền. Thấy Thích Ca nhịn nhục mới thành đạo, Quan Âm nhịn nhục mới thành đạo. Ta còn sân chừng nào chúng ta mới thành đạo mà theo chân ông Tư? Tự nhiên tôi chỉ cười vui và cảm ơn bà. Lời giáo huấn rất cao siêu của bà, tôi không có dám phản kháng. Từ đó về sau tôi không có phiền hà bà cái gì. Giặt quần giặt áo cũng tự giặt. Khuya 3 giờ khuya dậy nấu đủ một chén cơm với một trái cà một mình ăn. Rồi đi bộ xuống nghe ông Tư nói mấy câu thôi. Từ Chợ Lớn đi bộ xuống Sài Gòn để chép cái cuốn Xuất Hồn 45 ngày. Mà đến lúc ông Tư hiểu được rằng thằng này nó làm việc đạo rất tận tâm, ông mới cho 400 đồng. Ông cho 400 đồng. Bà hồi xưa, nên tôi tặng bạn 400 đồng. Tôi biết bạn. Tôi nói tôi không phải cần tiền. Tôi cần đạo. Tới đây tôi học đạo. Tôi bỏ công tôi chép cuốn sách Xuất Hồn này. Là rất kỹ. Tôi không có cho ông đọc trở lại. ông nói rồi là tôi tiếp tục chép. Nếu mà ông đọc trở lại là ông có thể xảo trá. Ông nói rồi, chép rồi, ngưng, ngày mai ông nói tiếp. Chứ không có đọc cho ông nghe. Thì mới thấy cái sự linh thiêng của Ngài bằng ở chỗ nào. Cho nên Ngài buộc tôi phải nhận 400 đồng. Tôi không phải người cần tiền, nhưng mà ông cho tôi 400 đồng. Nhớ tới ngày nay 400 đồng của Ngài Đỗ Thân Học. Cho tôi và rất ân cần và coi tôi như bản thân, lúc nào tôi cũng chỉ tới êm lặng chứ không có đặt những câu hỏi. Ngài muốn nói gì nói, tôi chỉ nghe và thức và về tu. Thì tu tới một ngày nó ra cái mấy câu mà tôi nói đó. Tô lục chuốc hồng tựa cảnh tiên, điểm mùi chua ngọt lầm xáo xuyến, sơn tinh thủy tú lung phiên hiện, hà thủy đục trong khắp các miền. Thơ vẽ hồn, thơ giao ý nguyện, khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển, xây dựng ngày kia sẽ thâu truyền. Từ ở trên đọc xuống như tô điểm sơn hà thợ khéo xây. Mà giấy cũng không có nữa, lượm miếng giấy bao bì của người ta viết, đem xuống cho ông Tư. Ông Tư dắt tôi đi liền, đi qua gặp Cao Minh Thiền Sư. Đi liền tức khắc, đi qua đưa cho ông Cao Minh. Ông Cao Minh nói, nó hiểu hết rồi thầy Tư, con ráng theo thầy Tư tu. Ông nói có bao nhiêu ra thôi, rồi tôi với ông Tư đi về. Thì cái ngày đó là cái ngày tôi thiền, ngày thiền đêm thiền chết bỏ. Tự nhiên tôi nghe sao nó nổ trong này đùng đùng đùng, 5 tiếng ở trong này nó nổ vang hết. Và cái mặt tôi nó bừng sáng lên, mặt nó tươi hồng đẹp, nắm viết 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 liền. Mà nào hồi nhỏ lớn không biết làm một câu thơ, viết một câu văn còn không thông mà. Mình viết rồi, đọc đi đọc lại. Thôi bây giờ mình bí rồi, chỉ có nhúc xuống kiếm ông Tư thôi. Xuống đêm ông dẫn qua ông Cao Minh Thiền Sư liền. Lúc đó ông Cao Minh Thiền Sư mới tiếp tôi. Sau đó ông kêu rảnh xuống tới xuống chơi. Thì ông nằm dẫn đó. Ông le lưỡi ra. Ông còn trách ông trời. Ông nói tôi tội gì mà cái lưỡi tôi phải sưng như vậy. Tôi chỉ giúp người ta tu mà cái lưỡi tôi phải sưng như vậy. Thì trong óc tôi nghĩ, không phải chuyện của trời, chuyện của Ngài làm Ngài phải chịu. Ông cho tôi cuốn sách là ông xuất hồn gặp Quán Âm. Mà ông xuất cần bằng cách thiếp cho ông bao nhiêu ông Tư. Thì ông còn trách ông trời. Tôi về tôi nói với ông Tư, tôi nói ông còn trách. Thì sau này ông mất đi, ông Tư cũng có cho tôi biết rằng tôi phải cứu cái nạn của Cao Minh Thiền Sư. Ông Tư nói như vậy, ông Tư đi cứu nạn cho thầy. Trả cái hiếu cho ông Cao Minh.
Vì trước kia tôi tu, ông Tư nói tương lai các bạn muốn thấy gì, các bạn muốn thấy gì thấy, bạn nheo con mắt là bạn thấy. Tôi nói ông già nói dốc. Ngày nay tôi sợ ông. Tôi muốn biết cái gì nó dễ dàng qua. Tôi cũng không tin tôi nữa. Tại sao có thể như vậy được? Nhưng mà càng ngày tôi càng xác nhận cái mấy quyền vi của trời đất có ở trong ta. Mà nếu chúng ta mở được thì chúng ta hòa với cái tần số đó thì chúng ta thấy. Mà không mở được thì chúng ta không bao giờ hòa với tần số đó thì bắt buộc chúng ta hoang mang. Cho nên đòi hỏi hành để thấy. Thành ra hồi đó tôi về tôi cũng kỳ công ghê lắm. Chết bỏ xin miếng chiếc chiêu nhỏ thôi ở một góc đó tu. Được thì biết trợ Phật, còn không được thì làm ma quỷ, cứ diệt lo tu. Hồi thời kỳ của tôi tu là khổ như vậy. Vì tôi hiếu kỳ. Ngài nói cho tôi biết rằng cảnh quyền vi nó vậy. Mà mình hỏi ông nheo mắt ông trả lời. Mình thấy lạ quá. Mà về tìm. Về hành không dám hỏi. Tôi đâu có được hỏi ông Tư nhiều như các bạn hỏi tôi đây. Không dám đâu. Chỉ ngồi nghe thôi. Nhưng mà cái chỗ nào bất phục đó, tôi được kiếm người giỏi đi tới thử ông. Tôi cũng kỹ lưỡng. Nhưng mà một bao nhiêu người của tôi đem tới đều là thua ông hết. Tôi thấy tôi càng phải tu nhiều hơn. Tôi buông bỏ tất cả để tôi tu. Nhiều người cao thì cao, nói hay thì hay, nhưng mà đem tới rồi cũng không làm gì được. Cho nên vì lẽ đó, tôi nửa tin, nửa tín, nửa nghi trong lúc tôi chưa thấy. Tôi cố gắng tu tới 7 tháng trời tôi mới thấy được. Chút định cũng như mình đi leo trên cây, đi trên cây, đi ra phố chơi cái đó. Chứ không đi xa được. Rồi từ đó tu ngày tu đêm, được cái đó tu ngày tu đêm. Mà tôi thời kỳ đó tôi cũng có bận rộn như các bạn. Tôi ở trong cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Nhưng mà tôi dốc lòng tôi chỉ tưởng tôi Thích Ca mà thôi. Thấy hình hài của Thích Ca tu một cách khổ hạnh, tôi phải tu như Ngài. Chết bỏ. Thậm chí trong túi không đồng xu, chợ lớn đi xe đi đa cao nghe cả hai ba câu. Đâu có được nghe như bây giờ đâu. Đâu có nói dài dòng phân tách rõ rệt như bây giờ. Khóc. Cái cuốn kinh A-di-đà này tôi cũng không có cơ hội mà được nghe ông giảng. Ông chỉ cho một người chép rồi tôi sẽ coi lại. Nhưng mà cái tánh của tôi hồi trước cũng dữ lắm. Đòi sửa kinh của ông. Kinh A Di Đà ông Tư mà tôi đòi sửa trước mặt ông. Ông nói không được sửa một chữ. Tôi nói ông nói người ta không hiểu. Tôi không cần người ta không hiểu. Nhưng mà tương lai họ sẽ hiểu. Bạn không có được sửa một chữ lớn, chữ nhỏ gì của tôi hết. Thì y lệnh vậy làm thôi. Mà lúc đó tôi đọc tôi cũng không hiểu nữa. Sau tu rồi mới sẽ hiểu. Mới thấy ông này là tu khổ hạnh thiệt. Ông đạt được một cách rất khó khăn. Mà nếu chúng ta không chịu khó khăn, không bao giờ chúng ta đạt. Phải khổ hạnh. Không khổ hạnh, không sửa tâm, không sửa tánh được. Sửa tánh rồi mới thức. Không sửa tâm, sửa tánh, không thức. Cuốn kinh A-di-đà này đối với tôi là tôi không phải phần hồn trong thể xác. Tôi xuống để tôi mượn cái xác. Nhưng mà tôi không thể hiểu được. Các bạn thấy thiêng liêng chưa chắc gì hiểu hết cái phương cách. Thiêng liêng họ cũng tu. Nhưng mà tu không hiểu nổi. Nhiều vị không hiểu nổi cái này gì đó. Phải hết sức dày công mới hiểu được. Mới biết giá trị của điện. Hồi xưa tôi cũng giáng lâm trong thể xác này, tôi đâu có biết điện. Tôi đi ngược trở lộn lên, tu trở lộn lại, mới thấy điện. Không thì không hiểu. Hồi đó xuống kiểu nói chuyện phép tắc thôi. Phép đánh tan hình đồ này kia kia nọ vậy thôi. Chứ không có biết cái điện. Kỳ thật điện mới đánh tan. Cho nên các bạn vừa tu đây là vừa học cả phép tắc luôn. Trong kinh A Di Đà cũng nói phép tắc luôn. Các bạn tu cái soi hồn pháp luân thiền định này mà quyết tâm tu là phép tắc luôn. Đầy đủ hết. Khi các bạn đạt rồi các bạn không hay. Hồi nào giờ bắt các bạn đâu có biết coi tướng. Nhưng mà minh cảnh đài mở rồi thì các bạn vô mặt đã biết người đó cái gì rồi. Hiểu người ta liền. Chứ đừng nói tôi tu gì, tôi không biết chữ, biết nghĩa, tôi tu chừng nào tôi mê hiểu. Tôi không biết đọc kinh chừng nào tôi hiểu. Mà các bạn cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Rồi thì giờ rảnh các bạn coi kinh A Di Đà, nghe lại những cuốn băng tôi giảng đó. Thì các bạn đủ rồi, không thiếu. Thì đến ngày mà tôi bỏ xác rồi, các bạn sẽ ra. Nhiều người sẽ ra. sẽ ra độ đạo. Thấy lôi thôi vậy mà một ngày nào vì tôi chết nó thương nhớ tôi mà nó thức tâm thì nó sẽ thông minh dễ lắm. Các bạn phải thấy chỗ này. Thì từ ngày ông Tư đi rồi thì tôi bắt đầu thông minh ghê lắm, thấy nhiều việc lắm. Không có ngày nào không tưởng nhớ Ngài. Giấc ngủ cũng tưởng nhớ, lúc nào cũng tiếp xúc được với Ngài. Mở trí hết sức. Cho nên chúng ta tu không sợ chết. Một cây giống cho người sau để họ đi tìm, nhưng mà nó phải ghi vào lịch sử. Không sao, cứ việc lo tu. Chúng ta không hại người, chúng ta chỉ biết tu để cứu người. Chuyên hại người chúng ta không làm. Thì đạo trong tâm của chúng ta càng ngày càng bừng sáng, nhưng họ mới cứu độ được chúng sanh. Cơn nhồi quả là cơn tiến hóa của tâm linh. Tôi thường được giải thích cái ly tiến hóa như vậy mà ta không tiến hóa là ổn lắm. Cái ly bị nhồi quả như vậy mới thành đấng từ bi nhỏ nhỏ, mà chúng ta không biết chịu nhồi quả thì chúng ta không có đi đến được. Các bạn bây giờ bắt đầu niệm Phật, nhưng mà sau này không niệm Phật nữa. Niệm thường niệm, vô việc niệm, không niệm nữa. Niệm mà không niệm, rồi lúc đó kêu bằng tu mà không tu, thì đâu các bạn cũng rõ được. Tôi hồi trước, ông Tư cũng nói, sau này pháp lý người ta sẽ tìm mà ta học tu. Tôi chỉ biết cười thôi. Tôi nghĩ ông mấy chục năm nổi tiếng làm bùa làm phép cứu độ người ta, nhưng mà tôi dòm xung quanh ông có 3-4 người tu, kể cả tôi. Mà ông nói sau này sẽ rất nhiều người đi kiếm pháp lý. Nói cái chuyện không có thể tin được. Thậm chí nói gỡ tôi đi khắp năm châu, cái câu đó là tôi nói cả ông già nói dốc. Ông là cái hình đấy, cái hình ông quê mùa chứ đâu có phải là thấy không, cái ông già vậy đó. Ông nói sau này tôi gửi các bạn đi năm châu, gửi bạn đi năm châu. Lạ quá, ông chưa có tiền đi máy bay mà ông kêu gửi tôi đi năm châu. Chuyện đó làm sao tôi tin được, kỳ cục. Nhưng các bạn chưa thấy cái hình ông vẽ về cái vệ tinh. Mà 1961 đâu có vệ tinh, 57 đâu có vệ tinh. Ông vẽ chắc là ở nhà thầy Hai, ông vẽ sẵn như vậy, có mấy cái chân, có 3 cái chân như vậy. Ông nói tụi nó đi lên cũng trăng bằng cái này nè. Ông vẽ cái đó. Thì mình cũng nói ông nói dốc, bởi vì ông nói giọng nhà quê không à. Làm sao mình tin được? Tôi chỉ nghe thôi à, tôi cũng có phê phán mà tôi cũng có nói gì hết. Mà tôi cũng không có lấy miếng giấy ông dễ vậy để được, ông để trong cái tập giấy của ông dễ cái gì thì thầy Hai giữ hết á. Thì bây giờ mình thấy mới hết hồn, sợ ông già này ông đi hết rồi. Bây giờ mình chỉ tự đi thôi chứ không có xin ông. Hồi trước tôi thường xin là tôi sức lên. Tôi sức lên cũng như là lần đầu tiên tôi phá mây á. Thì tôi phá, tôi thấy đám mây mà. Tôi phá nó chỉ có gấp thôi. Tôi lại nảy ra một cái không, ông Tư phá dùng đi. Thì một chập thấy nó tàn. Mà nhắc tới đâu có đó, nhắc ổng đâu có đó. Nó hay vậy đó. Rồi có bữa ổng đi với mấy ông đốc phụ sư rồi này kia kia là tôi cũng như lóc cóc can đi theo tu vậy thôi. Ông nói, anh ha, mấy ông đốc phủ muốn bạn lưỡng phá mây cho. Tụi này đừng có giới thiệu, tôi đâu có biết mà ông kêu phá mây. Bạn cứ phá cho mấy ông coi đi. Mà T té ra ông phá thì là phải tôi phải. Tôi nói là coi đây nè, ông coi đây, nó cũng phá rồi. Thế nó tan rồi. Té ra ông phá. À, từ đó ông tập tành tôi làm được. Tôi tu, nhưng mà tôi đi thử đủ thứ hết. Tôi xuống thị nghè, tôi ngồi ghế, dồn được. Tôi phá được, nhưng mà nó yếu hơn. Hồi đó tôi còn yếu. Cái tôi nói, ông Tớ phá, nhắm mắt, mà lắm. Thì mình vừa thấy phá tan, mình thấy ông đứng đó rồi. Cười. Tôi thì không tin nữa. Tôi đi xin cho máy liền về nhà ông. Coi thử ông có tái xác nhận được không. Ông hỏi đi đâu lại đó. Ông hỏi như nhà quê đi đâu lại đó. Tôi đi chơi bên thị nghè. Ha. Tôi đứng đó bạn không thấy à. Ông nói liền. Tôi đứng đó bạn không thấy à. Tôi không có xác nhận gì ông. Nếu mình xác nhận, bữa sau ông nói giả nữa làm sao. Ông nói thiệt nhưng mà tôi đi chơi vậy thôi, tôi không nói được đi. Thấy ông gì hết. Tôi cười cười vậy đó. Ông nói cái thằng cha này khó nhất trần gian. Nó thử tôi đủ điều. Tôi cũng không trả lời. Cái không trả lời đó nó mới đọc. Nói ôi, ông nói đúng, tôi phải xa, còn tôi không trả lời. Tôi làm bộ, ông mời tôi uống nước trà, nước trà ngon. Tôi không đề cập tới vấn đề đó. Cho nên khi mà ông sắp đi rồi, ông kêu tôi tới, ông mong tôi uống vô. Ông nói 23 tiếng đồng hồ tôi ở trên rồi. Bạn có đến đây không chút? Chúng ta gặp trên kia thường xuyên như mọi đêm vậy đó. Tốt hơn. Thì tôi nói tại sao? Ông nói bạn biết ý tôi rồi, không có hỏi nữa. Tôi nói một câu. Tôi ra về từ đó đóng cửa không cho vô nữa. Tới lúc ông tịch rồi. Thì tôi thấy rõ ràng bởi tôi ngồi ở nhà tôi thấy tớ. Tôi nói rồi, ông già đi rồi. Nhưng mà cấm không cho mình vô. Tôi hỏi, cái hồi đó tôi cũng có hỏi ông một câu. Tại sao ông kêu tôi về và không có cho tôi trở lại nữa. Ông nói nếu bạn trở lại thì cái đám ở Chợ Lớn nó theo bạn. Bạn nghĩ nó làm gì? Nó sẽ cất chùa, cất miếu. Nó hành tôi. Vì toàn Chợ Lớn là xin bùa xin phép của ông. Tôi sẽ cất chùa ngay cái mã ông. Cái nhà giàu không à? Tôi biết rồi. Ông dặn khi mà ông vô hồn rồi, tôi tới thắp một cây nhang cho ông được hai cây. Rồi ra đi. Không ở đó lâu. Không được mua một cây gì. Tôi tới hồi đó, ông Lý ngồi đó. Tôi tới tôi thắp một cây nhang tôi đi. Thì ông Lý thấy cái thằng này là phản đạo. Đệ tử gì đó. Thầy chết mà nó không ngồi được nắm đít mà. Tới chỉ thắp một cây nhang. Ông dặn sao làm vậy, thắp cây nhang đi. Cắm vô rồi tôi đi chứ tôi không có nói năng gì hết. Bởi vì hồi nào giờ ông với tôi một lời không có nói làm cái gì. Những gì là ông phạt á. Nghiêm lắm chứ không phải giỡn đâu. Thấy giỡn nhưng mà nghiêm lắm. Một tiếng thôi. Thì tôi phải đi về. Vậy mà ở Chợ Lớn người ta không biết. Người ta nói bữa nào ông xuống, ông thắp nhang rồi ông bỏ ông đi. Không có tình nghĩa thầy trò. Tôi nói tôi với ông đó, nó không quen biết gì mà tình nghĩa. Tôi không có quen biết gì, tôi học đạo thôi, tôi không quen biết gì đó. Vậy thôi à. Mình phải dễ dàng sao phải nói vậy. Chung thôi mấy ông Chợ Lớn đó, ông ra ông cắt cái chùa là ông hành ông Tư. Bây giờ ông Tư nói 100% mà nói cái gì đúng đó. Sợ lắm. Ông làm Asuran xe hơn. Ta ra tòa án của ông. Ông lo nữa. Ông nói được kỳ này thắng kiện là thắng kiện. Có mấy vụ ông kêu tôi ngồi đó là đúng 9 giờ nó về. Nó nói thắng đúng 9 giờ mua dịch việc cũng thắng kiện. Tôi thấy hay chứ. Tôi thắc mắc cái chỗ đó. tôi muốn học cái đó. Nhưng mà ông lấy cái này không phải ăn chung gì. Bạn đặt cái bàn thờ, thờ 12 vị đó, những cái dâm nào bạn muốn đem vô thờ thờ. Rồi những người đó, các cô các cậu đi làm việc, cái nào thắng thì nó báo cáo. Tôi nói ra chứ tôi đâu có đi. Thành ra ông phải thắp nhang, ông phải cúng. Hẳn nhất là dịch quay ông phải cúng.
Cái đó là gì, giáo Phật?
Giáo Phật.
Dạ. Yeah.
Hay lắm. Mà ông nói cái này đâu phải cái chuyện hay. Mà kêu mấy cô mấy cậu này đi lên gặp Phật như bạn đi, sao ta đâu có xài được nữa. Mềm vậy thôi chứ không có trở lại. Trở lại bây giờ ổng là không có luân hồi nữa mà. Ổng trở lại bằng điển thôi. Đó, nhưng ổng xuống đó thì chỉ một tia điển thôi.
Thưa thầy, giải thích thế nào mà cái xác có được tươi mở cho con?
Cái đó tôi cũng không hiểu được. Vấn đề khi ổng chết ổng có để cái bùa phép gì trong đó không? Tôi không có giữ cái xác, bởi vì trước khi mà ông Lý chưa về đó, ông nói với tôi sẽ giao cho bạn ông ấy xác và tôi sẽ dặn những công chuyện. Chính bạn đích thân đào hầm trong tôi. Rồi sau ông Lý về, ông nói là con tôi về rồi thôi, bạn miễn. Để tôi giao cho nó. Vậy thôi. Kêu tôi bằng đi, bằng xích lô máy hay cái gì, ôm ông rồi đi chôn vậy thôi. Rồi ông sẽ dặn.
Dạ thưa thầy, làm thế nào để biết cái xác đó còn tươi thầy?
Thì bây giờ người ta đào ra, hồi đó nó đem giờ cái mộ về Sa Đéc mà.
Dạ.
Từ Sài Gòn về Sa Đéc mới cách đây mấy 2 năm mới.
Dạ.
2 năm hay 3 năm còn hình ở nhà tôi.
Thưa thầy, thầy nói nếu mà mình chết cái xác mình phải trả nó mới tốt, còn nếu như mà còn
bị giờ. Thì ổng có cái phép gì mình đâu có biết. Cái chuyện đó chuyện riêng của ổng. Có nhiều người cái xác còn nguyên tốt,
yeah,
về cái đắc dưỡng thi đó, đúng theo cái đắc dưỡng thi thì cái xác chôn nó còn nguyên vẹn, không có sai.
Yeah, thầy,
thì cái này của ổng nó lửa khác, trước khi chết đó ổng đã lửa, ổng có cái ống, ổng lửa cái sao, ổng ra ngay cái đám đất nào mà ổng chọn đó,
yeah,
ổng lửa thẳng cái con sao mà thuộc về ổng, nó chôn, ổng đi lửa cái đó. Và ông có nói chuyện cho tôi nghe là ông lựa cái sao mà chiếu tới cái xác ông. Cái sao đó.
Dạ, thưa thầy, nếu vậy thì cái xác mà ở nhà bè khi xưa đó cũng nằm trong cái dưỡng thi.
Thi nhưng mà cái đó nó cũng thành đất rồi.
Dạ.
Nhà bè nó thành đất rồi. Còn cái của ông là mềm mại. Nó cũng như cái xác của bà sơ mà ở bên Paris bây giờ. Mềm mại như vậy. Và cái chắp tay mà nó tươi, cái tay bà vẫn tươi như vậy. Cái đó nó có phép lạ trong đó, nó có cái luồng điển nào để hỗ trợ cho nó tươi, cái đó tôi không biết về bộ phép, tôi không biết.
Thưa thầy, nhưng mà mục đích của Đức ông Tư để giữ cái xác cho nó nguyên vẹn vậy có mục đích gì cho?
Không hiểu, ông có nói cho tôi nghe. Ông có nói cho tôi nghe. Ông chỉ nói là ông chọn cái sao chiếu cái xác cũng như thôi. Có nói cho nó tôi nghe. Cái là mình biết được là nói, còn không biết được nói ẩu.
Dạ, kính thưa thầy, hồi Đại hội Vô Vi kỳ 1 năm 82, Đức Ông Tư ngài là Cao Hữu Hiền Hộ Pháp.
Ừ.
Kính thưa thầy, lúc nào thì là ngài được bảo tàng Phật?
Cái đó là ở đó, ở Việt Nam người ta cầu cơ nói vậy chứ ổng đâu có nói tôi ổng là bảo tàng Phật. Nhưng mà chắc bề trên cũng phong cho ổng về cái pháp luân thường chuyển là thành đạo đó. Thì bây giờ người chúng ta đây là đang bảo tàng đấy. Pháp luân thường chuyển là bảo tàng. Ổng là hộ pháp bởi vì cái đại nguyện của ổng lớn lắm. Ông nguyện cứu độ chúng sanh nhiều sanh linh. Thành ông trừ ma em vượt quỷ để cứu cho ông là giết. Thành ra ông mới đi hiệu triệu linh dâm linh. Hiệu triệu một lần nhiều lắm. Tôi có đi với ông rồi tôi biết. Mạnh lắm. Mạnh lắm lắm. Ông đi với Quan Âm mà. Mạnh lắm.
mà sao mà mấy cái vong linh nó sợ ông Tư?
Sợ lắm nha.
Có phải có cái oai nghiêm mới được. Trừ ma em quỷ mà cũng có cái nhiệm vụ đó. Lớn lao lắm.
Như vậy là cái ông Tư hiệu trừ vong linh nó vỏ.
Không, là một cái phước của ma. Cái phước. Cái phước đi tới là mọi người theo. Cái thứ có nhiều người ta cũng theo, đại đa số là theo thì không đem đi đâu hết.
Vô đức tiêu diện đại tướng quân là mở cửa đi vô luôn.